Cách đây cũng nhiều năm, có hai sinh viên tốt nghiệp trường Đại học Luật. Cái trường tên là Chicago Kent, ở bên tiểu bang Illinois, thành phố Chicago. Và một sinh viên đạt cái hạng cao nhất trong lớp, anh ta là Overton, mà anh bị mù, anh là một người mù, nhưng mà đạt được cái hạng cao nhất trong lớp. Thì khi anh nhận cái sự danh dự đó, cái bằng khen danh dự đó, thì anh khăng khăng một mực là phải chia cái nửa cái danh dự này hay nửa cái điểm tốt này về một người bạn của mình, tên là Kasprzak. Là bởi vì đây là hai người bạn họ gặp nhau. Anh Overton là người mù, anh Kasprzak là người bị cụt tay. Nhưng mà mỗi ngày thì anh Kasprzak này hướng dẫn anh Overton đi đến những cái lớp học, và đặc biệt là đi xuống những cái cầu thang, bởi vì anh mù anh cũng thấy được. Cho nên rồi trong khi mà đi học chung với nhau, đi thư viện đó, thì Kasprzak lại đọc những cái bài học lớn để cho anh mù anh nghe như vậy. Cho nên là anh Overton nhận cái bằng danh dự đó, nhưng mà muốn rằng là phải chia sẻ nửa phần danh dự đó cho người bạn của mình. Kính thưa các bạn chị em, có nhiều khi có nhiều người có những cái nghi vấn hay cái suy nghĩ là có những trường hợp như là có một số người họ sanh ra không được lành mạnh giống như là đa số chúng ta, phải không? Hoặc là mù lò, hoặc là què quặt, hoặc là bị bệnh này bệnh kia. Thì chúng ta thấy nếu mà chúng ta nghiên cứu và chúng ta để ý đó, tất cả mọi người Chúa sanh ra đều có cái chương trình thánh ý tốt lành của Ngài. Cái quan trọng nhất là chúng ta có nhận thức ra, chúng ta biết điều đó không? Thí dụ như ở đây chúng ta cũng thường nhắc đến, có bây giờ là mục sư rồi, mục sư Nick Vujicic đó, phải không? Sanh ra là không có tay, hai cái chân rất là nhỏ xíu, không phải là không có chân mình chút xíu xíu, dường như là không có chân luôn. Nhưng mà bây giờ trở nên một người có thể là vừa là mục sư mà vừa là cái người nói về Chúa ở khắp nơi trên thế giới, không phải trong hội thánh thôi, tất cả những chỗ cái hội đoàn nào họ nghe đến là họ mời đến. Thưa các bạn chị em, cái điều quan trọng nhất là mỗi người chúng ta được sanh ra thì Chúa ban cho những cái ơn, mà chưa tin Chúa thì chúng ta nói là những cái tài năng, phải không? Nhưng mà chúng ta tin Chúa rồi, đó là những cái ơn hay là những cái ân tứ thuộc linh mà Chúa ban cho chúng ta, là để làm gì? Là để chúng ta phục vụ, để chúng ta phục vụ. Cho nên cái đề tài chúng ta ngày hôm nay là được ơn Chúa để, nhờ ơn Chúa ban để mà phục vụ ở đây, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên chúng ta để ý, lưu ý rằng là khi chúng ta đọc cái phần kinh thánh mà anh Phan Tâm có đọc cho chúng ta trong Roma đó, cũng như là ở trong Côrintô thứ nhất đoạn 12, hồi sớm chúng ta có đọc chung với nhau trong thể kinh thánh đối đáp đó, thì tôi muốn chỉ đọc lại Côrintô thứ nhất đoạn 12 câu 1 như thế này: vậy hỡi anh em, tôi không muốn anh em chẳng biết về sự cách sự ban cho thiên liêng. Nhưng đó chính xác là những gì chúng ta thấy đó, là lời Chúa nói là nhiều khi chúng ta không hiểu biết hay là chúng ta không để ý đến. Vậy chúng ta phải nhìn vào lời Chúa rất là rõ ràng ở đây. Mỗi một người con dân Chúa đều có một ít nhất một cái ân tứ thuộc linh Chúa ban cho. Và nếu chúng ta đọc trong Kinh Thánh, có bốn nơi, bốn chỗ trong Kinh Thánh, bốn cái bức thư mà nói về những ân tứ Chúa ban cho. Ở trong Roma đoạn 12 chúng ta mới vừa nghe anh Phan Tâm đọc, Côrintô thứ nhất đoạn 12 chúng ta mới vừa đọc Kinh Thánh đối đáp với nhau, Ephesos đoạn 4 và Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 4. Thưa các bạn anh chị em, thì ở đây quý vị, khi chúng ta đọc cái phần Kinh Thánh, những cái nơi mà trong Kinh Thánh những bức thư này nói về những ân tứ Chúa ban cho đó, thì người ta chia ra cho có ba điều ở đây, ba phần ở đây. Chúng ta để ý, thứ nhất là speaking, ba loại ân tứ là để nói, để chia sẻ. Thứ nhì là phục vụ, là serving. Và thứ nhì là cái ký hiệu hay là cái mặc hiệu là symbolizing ở đây. Cho nên mỗi ân tứ phục linh có thể định nghĩa như thế này: là chúng ta thuộc linh Chúa cho là nghĩa là một khả năng hoặc là một khả năng siêu nhiên do Đức Chúa Trời ban cho khi cải đạo mà trang bị cho người nhận để thực hiện một cái chức năng hoặc là cái nhiệm vụ thuộc linh một cách hiệu quả và dễ dàng để củng cố hội thánh là thân thể của Đấng Christ. Cho nên thưa các bạn xem các ân tứ thuộc linh nó có cái nguồn gốc siêu nhiên được ban cho cá nhân lợi cho chính mình và đặc biệt là cho hội thánh của Chúa. Như chúng ta mới vừa nghe anh tâm đọc ở đây, cho nên chúng ta xem có ba cái điều mà chúng ta sẽ học chung với nhau trong cái phần này. Thì thứ nhất á là khiêm nhường để sử dụng ân tứ của Chúa, be humble in the use of our gift. Thứ nhì là hiệp một trong mục đích của ân tứ, be united in the purposes of our gift. Và thứ ba là tích cực thực hiện ân tứ, be active in the exercise of our gift. Và chúng ta đi từng bước một ở đây thưa các bạn xem. Thứ nhất là khiêm nhường sử dụng ân tứ, be humble in the use of our gift. Thì nó có hai điểm trong đây, là thứ nhất là chúng ta phải cảnh giác cách suy nghĩ, guard how we think, và thứ nhì là phát triển trong đức tin. Thì cái điểm đầu tiên là chúng ta phải có lòng khiêm nhường. Chúng ta trở lại cái câu số 3 ở trong Roma đoạn 12 mà anh Hoàng Tân đọc chúng ta đó là Roma: vậy nhờ ơn đã ban cho tôi nói với mỗi người trong anh em chớ có tư tưởng cao quá lẽ, nhưng phải có tâm tình tầm thường. Chớ có tư tưởng cao quá lẽ, nhưng phải có tâm tình tầm thường. Thưa các bạn chị em ở đây, lời Chúa cho chúng ta thấy rất là rõ ràng ở đây. Cái phần kinh thánh này đó, sứ đồ Phaolô ông kinh nghiệm điều này, là ông đã dâng mình với Chúa. Trong cái câu 1, câu 2 nãy anh Tâm cũng đọc thêm cho chúng ta đó, là ông nói là mình phải dâng thân thể mình cho Đức Chúa Trời là của lễ thánh và sống đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đấy là sự thờ phượng phải lẽ. Rồi sau đó mới là chúng ta dâng thân thể. Đây không phải nói là cái thân xác thôi, tiếng Anh gọi là dâng cả con người của mình để mà làm của lễ thánh, để đặt lòng Chúa, bằng cách là Chúa ban những ân tứ để chúng ta phục vụ. Và một trong những cách chúng ta có thể phục vụ Chúa một cách hiệu quả đó, thì chúng ta phải có tấm lòng khiêm nhường. Tấm lòng khiêm nhường thưa các ông bạn chị em ở đây. Cho nên đừng suy nghĩ vượt quá những gì chúng ta suy nghĩ. Đây là một cái dạng từ, cái sự suy nghĩ trong tiếng hay là có là phrenel, xuất hiện 4 lần ở trong cái câu kinh thánh này. Cho nên cuộc sống được biến đổi dẫn đến sự khiêm nhường chứ không phải là sự kiêu ngạo. Nếu chúng ta được Chúa, chúng ta là con người cũ như thế nào, nhưng mà khi Chúa cứu chúng ta thì Chúa sẽ biến đổi cuộc đời chúng ta. Nếu chúng ta để cho Chúa biến cải cuộc đời chúng ta thì chúng ta sẽ là một con người phải hạ lòng khiêm cung trước mặt Chúa. Tại sao vậy? Tại vì thưa các bạn chị em, chúng ta thấy điều đó, con người chúng ta tội nhân, cho dù chúng ta như thế nào đi nữa, nhưng mà Chúa cứu, Chúa thương chúng ta, thì chúng ta phải phục, giống như là phục tùng trước mặt Chúa, submit, và với cả tấm lòng hạ lòng khiêm cung để biết ơn Chúa vì ơn thương xót và ơn cứu rỗi của Ngài. Rồi ơn nữa là sao? Trước khi giáng sáng thế, ở trong Ephesos đoạn 1 nó rõ ràng thưa các bạn chứ, từ câu 3 trở đi đó, trước khi sáng thế thì Chúa đã đổ phước chúng ta, bao nhiêu phước quý vị, mọi phước thiêng liêng ở trên trời cho chúng ta. Và trong bắt đầu Chúa mới nói là những phước đó, phước gì? Tha thứ nè, được cứu chuộc nè, được nâng thánh nè, được làm con nuôi của Ngài nè, được làm đầy tớ của Chúa nè, và được cái sự chắc chắn hy vọng là cái sự cứu rỗi Chúa ban cho chúng ta. Thưa các ông anh chị em, cho nên cái đời sống chúng ta khi mà để cho Chúa dẫn dắt thì chúng ta sẽ được thay đổi, chúng ta sẽ khiêm nhường ở đây quý vị. Cho nên chúng ta, sứ đồ Phaolô nói là đừng có cái tư tưởng cao quá lẽ, là có nghĩa là super thing, siêu, nghĩa là tiếng dịch là siêu suy nghĩ đó, về chúng ta là ai và chúng ta có gì. Chúng ta thấy xem qua cái chặng lửa, tất cả những người giàu có, minh tinh, điện ảnh, một số người trong cái vùng đó họ mất tất cả. Và một số người nhìn xung quanh họ thấy bây giờ họ giàu có cỡ nào, họ giỏi cỡ nào, họ quyền thế cỡ nào. Thì thưa các ông bạn chị em, tất cả rồi cũng tàn hồi thôi thưa quý vị. Cho nên ở đây quan trọng nhất là cho dù chúng ta là ai, trong địa vị gì, cho dù chúng ta có trong tay có điều gì đi nữa, cao cả quý giá gì trên đời này nữa, nữa. Thì lời Chúa dạy chúng ta là chúng ta phải có tấm lòng khiêm nhường. Như chúng ta đã biết rồi, tôi chỉ nhắc nhở là sứ đồ Phaolô có tất cả mọi sự trên đời này mà ai cũng mong muốn có. Giàu có, địa vị, học thức, quyền thế, tất cả. Phải không? Nhưng mà Chúa nói sao? Trong tất cả các sứ đồ, ông là cái người thấp nhất. Phải không? Trong cả tội nhân, ông là cái người là tội nhất. Cho nên chúng ta thấy sứ đồ Phaolô có quyền để lên mình kiêu ngạo với đời này. Ông nói rõ ràng, nếu mà để khoe mình là ông có nhiều hơn để khoe mình. Nhưng mà bởi vì danh Chúa, bởi vì ông biết Chúa là ai, cho nên Chúa đã dạy ông và ông đã khiêm nhường, mà ông đã để lại bao nhiêu bài học quý giá cho đời sống của chúng ta. Thì ông dạy chúng ta là chớ có tư tưởng cao quá lẽ thường cảm thấy chém. Trong tội lỗi chúng ta thích suy nghĩ quá nhiều về bản thân của mình. Phaolô nói rằng hãy suy nghĩ một cách tỉnh táo và khiêm nhường, biết ơn về những ân tứ thuộc linh mà Chúa ban cho chúng ta, chứ không là chúng ta kiếm được. Chúa đã ban chúng ta một cách nhưng không thừa công và anh chị em. Cho nên thứ gì là chúng ta phải phát triển ở trong đức tin ở đây. Thì cái phần B của thứ ba, câu số 3 nói là y theo lượng. Thế là nhưng phải có tâm tình tầm thường, y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người. Là chúng ta phải phát triển trong đức tin, grow in our faith ở đây thưa các bạn. Sứ đồ Phaolô thích sử dụng cái phép so sánh về cái cơ thể mô tả hội thánh ở đây. Và chúng ta xem trong Ephesos chúng ta cũng biết điều đó. Nhưng mà cho phép chúng ta thấy, ông để chúng ta thấy là cho chúng ta biết rằng là trong Ephesos ông nói là Chúa là đầu của hội thánh và hội thánh là thân thể của Ngài. Và trong thân thể thì có nhiều chi thể, phải không? Trong thân thể có nhiều chi thể, quý vị biết điều đó rồi. Thì trong đây chúng ta để cái phần của phát triển ở đây đó quý vị, cái phần kinh thánh ở đây đó, thì cái cảnh giác suy nghĩ đó. Vậy tôi nói mọi người trong anh em cho vai đoạn thứ gì là phát triển là thế nào, y theo lượng đức tin của chúng ta, rồi mọi điều đó là công việc của đồng một Đức Thánh Linh thôi, theo ý Ngài muốn phân phát sự ban cho từng người thôi các bạn chị em. Ở trong Corinthians 12 mà chúng ta cũng đã đọc rồi quý vị ơi. Cho nên chúng ta để ý ở đây, để mà phát triển đó, thì có một vài điều chúng ta đây phát triển đó, thì chúng ta phải có cái hai điều ở trong đây quý vị. Khi mà chúng ta phát triển cái ân tứ thuộc linh đó, thì chúng ta có thứ nhất đó, là hãy hiểu có cái sự đa dạng ở đây. Cái điểm thứ nhì chúng ta thấy cái hiệp một để phát triển, rồi chúng ta phải có cái sự hiệp một ở trong ân tứ thuộc linh mà Chúa ban cho chúng ta. Trong câu 4, câu 6 ở đây, quý vị chúng ta để ý trở lại phần kinh thánh ở đây. Câu 4 nói là vả như trong một thân chúng ta có nhiều chi thể và các chi thể không làm một việc giống nhau, thì cũng vậy chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong đấng Christ, và hết thảy chúng ta đều các phần chi thể của nhau. Vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau tùy theo ơn đã ban cho chúng ta. Ai được ơn ban ngôn tiên tri thì hệ tập nói theo điểm đức tin. Cho nên trong cái phần thứ nhì, hiệp một trong cái mục đích của ân tứ đó, thì có ba điểm ở đây là hiểu có sự đa dạng trong đó, understand there's a diversity. Thứ nhì là hiểu có tính cách cá nhân, understand there's individuality, và hiểu có cùng một thân thể, understand we are a body. Ở đây thưa các bạn xem, chúng ta để ý ở đây thưa quý vị, lời Chúa nói rất rõ ràng, giống như là ông Ron Dun ông nói là hãy nhìn vào cái cơ thể của chính bạn như một cái minh họa cho điều này. Điều gì đó sẽ xảy ra nếu tất cả thành viên chúng ta đều giống nhau hết, nếu mà tất cả đều là cái đầu hết, thì cái mình người ta nhìn vô sẽ thấy gì quý vị? Người ta sẽ nói gì? Tất cả đều là đầu là sao? Chúng ta có thỉnh thoảng hồi xưa có những cái bộ phim thần thoại đó, có người nhiều đầu á, nhiều đầu nhiều tai, thì người ta nói gì? Là quái vật phải không? Nó lạ quá, chúng ta một đầu thôi. Ngay cả con thú cũng một đầu, nếu mà sanh ra hai đầu. Chúng ta thấy trong thỉnh thoảng có những người phải hai người sanh ra là chính lẹo, là thấy cũng hơi lạ lạ, quý vị thấy không? Nhưng mà ở đây quý vị ơi, cho nên đó, tưởng tượng thôi là tất cả đều là tai, kỳ quá, phải không? Quý vị, lời Chúa nói chúng ta rất là rõ ràng thưa các ông bạn trên, cho chúng ta thấy là chúng ta phải hiểu là có cái sự đa dạng trong đó. Và cảm ơn Chúa điều đó. Trong thân thể có nhiều chi thể đây, nó đa dạng để giúp cho chúng ta thấy cái vẻ đẹp mà Chúa dựng nên con người của chúng ta ở đây quý vị ơi. Mỗi một cái chi thể đều rất là quan trọng cho chúng ta ở đây. Cho nên dẫu vậy thì Kinh Thánh cũng nói, mặc dù thân thể của Chúa đa dạng, nhưng mà mỗi một chi thể đều có một cái tính cách cá nhân riêng đặc biệt như vậy. Con mắt có một cái chức năng quan trọng để nhìn gần, nhìn xa, phải không? Cái đầu để chúng ta suy nghĩ, cái tay để chúng ta có thể phục vụ làm việc, cái chân để chúng ta đi nơi này, đi nơi kia. Không có bộ phận nào trong thân thể mà không quan trọng cả. Tưởng tượng thiếu một cái bộ phận thì có nghĩa là cái thân thể mình không có được toàn hảo, có phải không? Cho nên chúng ta thấy mỗi một người đều có cái cách cá nhân rất là hay ở đây, thưa các bạn chị em. Lời Chúa cho chúng ta rất rõ ràng ở đây. Nhưng mà cái điểm thứ ba, khi lời Chúa dạy chúng ta đó, khi Đức Chúa Trời cứu chúng ta đó, thì Chúa ban cho chúng ta một cách rất là đặc biệt, riêng biệt, biệt riêng ra độc đáo. Chúng ta có những cái ân tứ mà giống như là quý vị có những cái ân tứ mà tôi không có, và tôi có những cái ân tứ mà quý vị không có, phải không? Cho nên chúng ta không có so sánh ai giỏi hơn ai, ai như thế nào. Mỗi người đều chúng ta có một cái nhiệm vụ mà Chúa giao cho chúng ta, và cái điều quan trọng nhất là để phục vụ Chúa, làm vinh hiển danh của Ngài, thưa các ông bạn chị em. Cho nên chúng ta thấy lời Chúa nói rõ ràng, và cái, nhưng mà cái điểm đặc biệt cái thứ ba đó là chúng ta phải hiểu chúng ta cùng một thân thể. Mặc dù chúng ta là đa dạng, mặc dù chúng ta là mỗi người đều là độc đáo hay là cá nhân mình, nhưng mà mình không có làm điều gì theo ý riêng của mình, không có làm điều gì theo cái cách riêng của mình. Chúng ta là một thân thể, và cái trong Ephesos nói rõ ràng là để chúng ta gây dựng hội thánh của Chúa, chúng ta hiệp nhau lại làm việc với nhau, thưa các bạn chị em. Cho nên nói trở lại là quý vị, tôi cần quý vị và quý vị cần tôi, riêng biệt nhưng mà cùng nhau, cùng một thân thể. Quý vị, tôi cần quý vị và quý vị cần tôi, và chúng ta làm việc. Trên thực tế thì khi một bộ phận bị đau thì chúng ta thấy sao? Tiếng Việt mình có cái là một con ngựa đau thì gì? Dạ, cả tàu không can có. Thì trong Kinh Thánh cũng nói như vậy, nói về thân thể đó. Một cái thân thể nào bị đau là cả thân đều bị đau. Quý vị khi bị nhíp răng, có cái răng đau đâu quý vị phải không? Cũng có đâu. Nó lên tới đầu mình, tôi đã cũng đập từng nhíp răng rồi quý vị phải không? Rồi nó làm cho mệt mỏi cả thân thể mình. Nhíp chút xíu thôi, nhíp cái chân, nhíp cái răng hay là cái gì chút xíu thôi. Thí dụ như chúng ta đang làm việc gì, nhất là một cái giấy, quý vị đợi để ý quan trọng. Giấy nó đi bén giống như dao đó, nhưng mà nó cắt sâu thôi. Hồi lâu mình tôi làm, thường thường dùng cái giấy lâu lâu, cái tôi bị quẹt cái, cắt cái, tự nhiên. Đâu phải chỗ đó đau, cả cái người tôi nó phản ứng liền. Ô, oh, wow, đau quá. Chạy qua đi lấy sức này, sức kia vô, hay là cái băng lên đường bên, không quý vị phải không? Cho nên, Chúa nói là, bởi vì chúng mới nói là, khóc với cả khóc, vui với cả vui, phải không? Một người đau thì cả mọi người đau, thưa các bạn chị em. Chúng ta không sống ích kỷ cho mình, không sống có nghĩa tôi muốn làm theo ý riêng rồi ai mà kệ, ai ý gì ý nọ, thưa các bạn, không có như vậy. Bởi vì chúng ta là một thân thể của Chúa, và tất cả đều phải gây dựng thân thể Đức Christ, và để giúp đỡ nhau và ủng hộ nhau, thưa các bạn chị em. Và chúng ta đi qua cái phần thứ ba rất là quan trọng, là nói đến tích cực để thực hiện ân cứu ở đây, quý vị. Tích cực ở đây, bây giờ Phaolô đề cập đến 7 trong các ân tứ thuộc linh khác nhau ở đây. Ân tứ hay ân điển mà Đức Chúa Trời ban cho hội thánh của Ngài đó. Và nguyên cái danh sách này dĩ nhiên trong đây chỉ là tượng trưng thôi. Nhưng mà đây là những ân tứ rất là đặc biệt mà Chúa ban cho và nhắc nhở chúng ta ở đây. Phao-lô lưu ý rằng chúng ta có những ân tứ khác nhau. Và bất cứ ân tứ nào Chúa ban cho chúng ta tùy theo ân điển của Ngài. Không phải là chúng ta có được. Chúng ta tự nhiên có được sự ban cho của Chúa. Nếu Chúa không ban cho, chúng ta không có. Thì có 7 cái ân tứ ở đây, thưa quý vị, chúng ta thấy đó. Và ông nói là ai được ơn nói tiên tri thì hãy nói tiên tri. If you have the gift of prophecy, then prophecy. Thưa các bạn chị em, chúng ta đi một cách hiểu và một cách đơn sơ để chúng ta thấy đây. Lời tiên tri là có khả năng tuyên bố sự thật hay là lẽ thật. Người này là một người phát ngôn viên được Chúa soi dẫn, một người truyền đạt sự thật mặc khải để kết án, để xây dựng, để gây dựng, để quở trách, để thách thức, để nâng đỡ, để hướng dẫn, để dạy dỗ cho dân sự của Ngài. Phải không? Cho nên hồi xưa trong thời của chúng ta thấy các tiên tri họ nói theo ý của họ phải không? Không có đâu. Tiên tri lúc nào cũng được Đức Chúa Trời thăm viếng họ hết á, và nói đây là điều mà họ cần phải nói. Cho nên nói tiên tri là nói theo lời Chúa dạy. Và cái chức vụ tiên tri này có nhiều khi trong ngày hôm nay có nhiều người nói họ là tiên tri, nhưng mà nếu mà họ không nói lời Chúa thì họ không phải là tiên tri. Nhiều người họ lấy cái danh nghĩa họ là tiên tri của Đức Chúa Trời, mà phải nói là tiên tri, mà Chúa nói là làm cái phận sự đó thôi các bạn chị em. Cho nên sẽ nói theo cái sự hướng dẫn của Chúa. Đức tin là một lần cho tất cả, và cho chúng ta thấy rõ ràng đó. Trong Philip đoạn xin lỗi Công Vụ đoạn 21 câu 9 cho chúng ta biết là ông Philip đó có 4 người con gái đồng trinh, có các ông tứ nói tiên tri ở đây. Và Công Vụ đoạn 21 câu 10 cho chúng ta biết về một người đàn ông tên là Agabus, cũng có các ông tứ này, thưa các ông bà anh chị em. Đó, nói tiên tri là nói về những gì Chúa hướng dẫn chúng ta. Rồi nói đến là ơn làm chức vụ thì cứ thi hành chức vụ. If you have the gift of ministry, then minister. Câu số 7 đó. Chức vụ có thể được dịch là giúp đỡ hoặc là phục vụ. Đó là cái từ của tiếng Hy Lạp là diakonia. Mà từ đó chúng ta có thể ra cái từ gọi là phó tế đó, thầy phó tế đó. Giống như bên Công giáo thì có thầy sáu đó, thưa ông bà chị em. Một người có ân tứ này sẵn sàng nhìn thấy những cái nhu cầu thực tế và hành động để đáp ứng chúng. Người đó có khả năng hỗ trợ và hỗ trợ những người khác trong hội thánh với niềm vui thường là ở hậu trường. Và trong Roma đoạn 16 câu 1 câu 2 có một nữ chấp sự có cái tên là con của thầy Brooks là Phoebe đó, tiếng Việt mình dịch ra là Phoebe đó. Cho nên ước ao là cháu Phoebe lớn lên để hầu Chúa. Dĩ nhiên cái chữ hầu việc đây không phải là phải làm chấp sự mà hầu việc quý vị, nhưng mà hầu việc Chúa là để phục vụ Chúa, chẳng bởi vì nói rõ ràng ở đây. Và cái ân tứ thứ ba là ai có ơn dạy dỗ thì chăm chỉ dạy dỗ. If you have the gift of teaching, then teach. Nếu một vị tiên tri tuyên bố lẽ thật thì một thầy giáo hay một người giảng viên định nghĩa lẽ thật. Một người tiên tri nói lẽ thật thì cái người kia là phân tích lẽ thật hay là định nghĩa lẽ thật của vị. Ân tứ này vì tầm quan trọng của nó xuất hiện thường xuyên hơn bất cứ ân tứ nào trong Kinh Thánh. Cái sự hướng dẫn dạy dỗ chúng ta khi được sanh ra, ai dạy mình của vị? Ba mẹ dạy dỗ, ông bà dạy dỗ. Khi chúng ta sanh con ra, chúng ta sẽ bắt chước những dạy dỗ tốt lành của gia đình để lại để chúng ta dạy con mình. Và chúng ta làm con dân của Chúa, ai dạy dỗ chúng ta? Không phải mục sư. Ông mục sư để phân tích lời của Chúa thôi. Dạy dỗ là Chúa dạy chúng ta. Mà Chúa dạy chúng ta ở đâu quý vị? Ở trong Kinh Thánh. Phải không? Thì đó. Thì cái người mà dạy dỗ là có nghĩa là phân tích, định nghĩa cho rõ ràng cái lẽ thật mà Chúa dạy chúng ta ở đây. Ông mục sư Chắc Xung Đồ nói ân tứ này, hãy lấy nó ra khỏi. Nếu mà lấy nó ra khỏi đó, nếu mà lấy nó không có cái ân tứ này, và thân thể trở thành con mồi cho những con sói và những tiên tri giả, những thầy giáo giả sẽ xuất hiện cho những cái con mồi đó. Vì chúng ta thấy đó, cái sự hướng dẫn giải thích làm sáng tỏ chân lý của Đức Chúa Trời rất là quan trọng. Rất là quan trọng. Một số ân tứ này chúng ta hướng dẫn các em, chúng ta hướng dẫn nhóm nhỏ, chúng ta hướng dẫn thiếu niên, chúng ta có lớp học Kinh Thánh để hướng dẫn nhau, thưa các ông bà anh chị em. Và ai cũng có, phải nói là các ân tứ này có rất là nhiều. Cho dù chúng ta không có hướng dẫn dạy dỗ ai trong hội thánh, nhưng mà đang dạy con cũng là đang là có cái phần đó đó của vị. Và chúng ta phải dạy theo sự hướng dẫn của Chúa. Cho nên khi Chúa dạy chúng ta, mỗi lần hướng dẫn con thì hướng dẫn con sanh nào của vị là tốt nhất. Hãy dùng lời Chúa mà hướng dẫn con mình. Chứ không phải là tại văn hóa con phải học cái này, con phải học cái kia, con phải làm cái này. Văn hóa Việt Nam mình là như vậy đó, văn hóa Mỹ là như vậy đó, cũng phải như vậy. Lời Chúa dạy con là chúng ta như thế nào, mình làm theo lời của Chúa. Và cái điểm thứ tư, nếu chúng ta có cái ơn khuyến khích hay khích lệ thì chúng ta phải khuyên bảo. Trong câu số 8, if you have the gift of exhortation, then exhort. Ân tứ này có nghĩa là thúc giục sự phát triển thuộc linh của người khác. Nó nhấn mạnh việc áp dụng thực tế của chân lý Kinh Thánh vào cuộc sống hàng ngày. Từ này có nghĩa là khuyến khích, đi cùng và thúc giục. Những người khuyên nhủ, cảnh báo, tư vấn và thách thức. Cho nên chúng ta thấy đây là cái điều rất là quan trọng. Nó thường có cái hình thức là chức vụ cá nhân giống như là one on one, tiếng Anh gọi là một chọi một á, người này với người khác. Thì đây là cái người mà có ơn gọi là discipleship, tiếng Anh gọi là discipleship, có nghĩa là môn đệ hóa. À, có nghĩa rằng là khi các ông bà anh chị em ở trong hội thánh mình, trong nhóm của mình, và chúng ta thấy có một người có một cái tiềm năng để mà sẽ giúp chúng ta để hầu vì Chúa đó, thì chúng ta có thời giờ nhiều hơn cho cái người đó. One on one discipleship rất là quan trọng, thưa ông bà anh chị em. Hội thánh Chúa muốn có người thêm hầu vì Chúa thì phải có discipleship. Và ngày hôm nay giáo hạt đang thiếu rất là nhiều. Còn cái nhiều hội thánh nhờ giáo hạt là phải gửi mấy mục sư lo thanh niên, lo một quản ngữ về. Thì giáo hạt nó, giáo hạt không có bao nhiêu hết. Bây giờ hội thánh phải, nhiệm vụ của mọi hội thánh địa phương là phải nhìn xem có những em nào được đang có cái ơn mà Chúa ban cho và ủng hộ, khích lệ để giúp cho các em đó bước vào trong sự hầu của Chúa. Thì đó là cái nhiệm vụ của hội thánh địa phương, thưa các bạn chị em. Rất là quan trọng ở đây quý vị. Rồi chúng ta qua cái ân tứ này, rất là quan trọng. Ân tứ bố thí thì phải bố thí một cách rộng rãi, trong câu số 8, thưa quý vị. Tất cả cơ đốc nhân nên phải đóng góp vào trong công việc nhà Chúa. Dĩ nhiên ở đây cái chữ bố thí ở đây không phải chỉ nói về vấn đề tài chính thôi, nhưng mà nói hết cả cái đời sống chúng ta. Chúng ta dâng hiến cho Chúa về công sức, chúng ta dâng hiến về những ân tứ, chúng ta dâng hiến cho Chúa thì giờ, chúng ta dâng hiến cho chúng ta về vấn đề của cải. Và tất cả những gì chúng ta có là Chúa ban cho chúng ta. Và trong Kinh Thánh chúng ta học về những cái ẩn dụ của Chúa về những người quản gia đó, phải không? Chúa Giêsu nói rõ ràng Chúa cho chúng ta là một người quản gia tất cả những tài sản từ tâm linh, vật chất thì nó là của Chúa ban cho chúng ta để chúng ta quản lý, và chúng ta quản lý theo lời của Chúa dạy, thưa các bạn chị em. Và Chúa nói là khi chúng ta nói đến cái phần dâng hiến hay là bố thí thì phải một cách rộng rãi, thưa các bạn chị em. Bởi vì chúng ta thấy có nhiều cái câu chuyện trong Kinh Thánh, nhiều câu chuyện của quý vị và câu chuyện của nhiều người chúng ta chứng kiến, khi họ làm điều này một cách rộng rãi, không, thì Chúa đổ sự chúc phước của Chúa càng gấp cả bao nhiêu lần. Không phải là về vấn đề vật chất, chúng ta nhớ điều đó. Khi chúng ta càng hết lòng yêu Chúa, thời gian ở đâu, nhiều khi chúng ta thấy ô không biết thời gian đâu mà làm này làm kia, nhưng mà chúng ta càng dâng cho Chúa thì nghe Chúa cho chúng ta thấy có nhiều thời gian mà Chúa dành cho chúng ta. Khi chúng ta thấy ô tôi không đủ sức làm, nhưng mà chúng ta cứ dâng cái sức chúng ta như vậy đi, thì Chúa sẽ thêm sức cho chúng ta làm điều đó. Và những nhu cầu nào, nhất là vấn đề tài chính, thì Chúa sẽ đổ phước của Ngài trên đời sống của chúng ta, thưa các bạn chị em. Rồi chúng ta có qua thứ sáu là chúng ta có cái ơn lãnh đạo hay là ơn cai trị, thì phải siêng năng để cai trị, trong câu số 8, thưa các bạn chị em. If you have the gift of leadership, then lead. Đây là các ân tứ nói về tổ chức quản trị cái cộng đồng của hội thánh con dân của Chúa, hay là thân thể của Đấng Christ, quý vị. Ân tứ này hướng dẫn những người khác đạt đến những cái mục tiêu mà Đức Chúa Trời ban cho. Cho nên cái người này có cái tầm nhìn, có cái khải tượng, có thể đưa ra cái định hướng, giống như một thuyền trưởng vậy đó, lái con tàu Chúa ban bước cho. Nhưng mà ân tứ này được đặc trưng là bởi cái chúng ta phải có cái tấm lòng, có cái sự hướng dẫn của Chúa, có sự khôn ngoan, sự ban ơn của Chúa. Và Kinh Thánh, nếu chúng ta đọc lời Chúa, chúng thấy trong tích có là trong Timôthê, trong Philip, nói về cái ơn của ông Timôthê và những người mà Chúa kêu gọi trong chức vụ để hầu việc Chúa. Nhưng mà rồi Phao-lô cũng cảnh báo những người này, những người có ân tứ này, hãy siêng năng mà không có làm biếng, hãy siêng năng. Bởi vì trong Kinh Thánh nói, tôi nhớ trong Cựu Ước có một Thi Thiên có một câu nói là cái gì khoanh tay một chút, ngủ một chút là cái sự nghèo khổ nó sẽ áp đến, nó sẽ đến với chúng ta, thưa các bạn chị em. Cho nên người này phải thường luôn tự giám sát cho chính mình, không có thể bị ru ngủ và trong những cái điều gì đó nó dại dột của đời này, thưa các bạn chị em. Và cái cuối cùng là ơn thương xót, thì hãy thương xót. If you have the gift of mercy, then show mercy, bày tỏ cái lòng thương xót. Ân tứ này bày tỏ cái lòng thương xót một cách vui vẻ, thể hiện cái lòng trắc ẩn và cái lòng tốt đối với những người đang bị tổn thương, khóc với những kẻ khóc, đau với những kẻ đau, chia sẻ với những cái gì người ta đang gặp khó khăn, thử thách, thưa các bạn chị em. Cho nên đó là cái điều mà lời Chúa dạy chúng ta, bảy điều mà chúng ta, những cái ân tứ khác ở trong những cái phần kinh thánh hồi nãy tôi nói, trong Roma 12, Colossians đoạn 12, Ephesians đoạn 4, Philippians đoạn 4 cũng là tượng trưng thôi, nhưng mà nhiều ân tứ cũng ước ao trong cái leadership retreat này đó. Một số người đã có cái này mình chắc lâu rồi, tôi sẽ có giống như cái nói là bài tập đi, để mà có 99 câu hỏi chúng ta sẽ trả lời, và chúng ta sẽ khám phá ra cái ân tứ Phúc Linh chúng ta là gì. Nhớ là không phải chúng ta chỉ có một thôi, có một số ân tứ mà Chúa ban cho. Ước ao tất cả mọi người chúng ta có thể tham gia, quý vị có thể cho tôi với anh Dương như ban cho anh nào thân biết cái con số người đi, để rồi cho ban ẩm thực cũng chuẩn bị có thức ăn đủ, tất cả mọi sự được tốt. Và trong cái điều đó, thầy Brooke với tôi sẽ hướng dẫn trong cái chương trình này. Thầy Brooke cảm ơn Chúa đi, một cái bên vùng Washington DC, cách đây 1-2 tháng thầy Brooke có cơ hội qua huấn luyện về thờ phượng đó. Bây giờ họ muốn mời thầy Brooke trở lại để một cái retreat của họ luôn. Retreat gì đó không biết nữa. Cho nên nhưng mà thầy Brooke, tôi có nói là ok, go ahead, you cứ đi, để tôi take care ở đây cũng sao. Nhưng mà cảm ơn Chúa cho thầy Brooke xin lại cô Amanda cầu nguyện, nói là cái leadership retreat của Hội Thánh là quan trọng hơn, cho nên mới xin phép say no bên kia. Nói ok, để thôi, bây giờ họ có cái chương trình chạy tháng 7, book thầy Brooke luôn tháng 7. Cảm ơn Chúa, cho nên Chúa mở cơ hội này, Chúa mở cơ hội khác. Thì tôi với thầy Brooke sẽ thay phiên với nhau để tâm tình với lại quý ông bà anh chị em trong thứ nhất là ban lãnh đạo Hội Thánh, và kêu gọi mọi người luôn chứ không phải riêng cho tất cả những người được bầu chọn, những người nào volunteer đi hết. Cảm ơn Chúa điều đó. Cho nên nói tóm lại, thưa các bạn chị em, nói tóm lại biết chắc năm cái điều chúng ta, 6-7 điều chúng ta nhớ. Thứ nhất là biết chắc mình là cơ đốc nhân chân thật. Chỉ có cơ đốc nhân chân thật mới biết rõ là ân tứ Chúa ban cho chúng ta là điều gì, để làm gì, để phục vụ Chúa. Thứ nhì là biết những ân tứ là gì. Know what are the gifts. Chúng ta phải biết. Chúa cứu chúng ta để phục vụ, và muốn phục vụ thì chúng ta phải có ân tứ, và muốn có ân tứ thì chúng ta phải học lời Chúa, hay là chúng ta có cơ hội để tham gia volunteer bất cứ công việc gì trong Hội Thánh. Rồi từ từ chúng ta sẽ khám phá ra chúng ta không thể nào ở không được. Ở không không phải là cái người cơ đốc nhân chân thật. We have to be busy. Cho nên quý ông bà chị em muốn hầu việc Chúa, nói với anh Dương, nói với trong Hội Thánh, hay đó nói với tôi, một xưa tôi muốn hầu việc cái gì đó, thì chúng tôi sẽ có công việc cho các ông bà chị em. Thứ ba, dâng bản thân mình làm của lễ thánh và sống đẹp lòng Đức Chúa Trời, là sự thờ phượng phải lẽ phục vụ Chúa. Là quan trọng nhất là cuộc đời của mình phải trong sạch, thánh sạch cho mình Chúa. Đây Chúa quý vị. Thứ tư là cầu nguyện cho sự khôn ngoan, cầu nguyện cho sự khôn ngoan. Chúng ta có nhiều giới hạn. Thứ năm là chúng ta hãy tham gia và bắt đầu phục vụ. Như này tôi nói đó quý vị, tham gia, đừng có chỉ đi nhóm thôi, thưa các ông bạn chị em. Và tôi cũng nhờ ơn Chúa, ban chấp hành, một số người trong ban chấp hành cũng khích lệ tôi là yêu cầu tất cả những người trong ban leadership team, chúng ta phải tham gia trong công việc Chúa, chúng ta phải tham gia trong các lớp học kinh thánh để đào tạo, cũng như là trong 2 năm sắp tới giới hạn cũng muốn có những chương trình hướng dẫn cho Hội Thánh chúng ta ở đây. Và cuối cùng cái câu chuyện trước khi chúng ta cùng kết thúc, có một bé gái nhỏ đi về nhà mình từ một cái nhà của người hàng xóm, thì ba của cô hỏi bé gái là con đi đâu đó, thì bé gái nói con mới đi qua người nhà hàng xóm bạn của con bên đó. Nói con qua đó làm gì? Nói con qua đó con an ủi mẹ của bạn con. Một bé gái nhỏ xíu à, tại vì đứa bạn bị mất á, bị chết vì lý do gì không biết nữa. Thì ba nói là con chút xíu biết gì mà phải an ủi người ta. Thì bé gái mới trả lời là dạ con chỉ leo lên đùi, lên lòng, lên đùi và lòng của mẹ của bạn con, và con khóc với bà thôi. That's all I did. I just cried with her, that's all. Kính thưa các bạn chị em, đây là điều Chúa muốn chúng ta làm. Ân tứ Chúa ban cho để quan tâm công việc nhà Chúa, nhất là bao nhiêu người đang lầm lạc ở trong cái biển đời này, cần có Chúa, cần có sự cứu rỗi. Và nếu mà Hội Thánh chúng ta không làm thì ai sẽ làm? Xin chúng ta cùng đứng lên để cùng